Lời mời gọi từ sứ điệp Fatima băng số 4. Giờ đây, trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta càng phải xin ơn thứ tha hơn nữa. Chính vì thế, trong kinh lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta xin ơn tha thứ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và liền ngay sau đó, chúng ta van nài: xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Cách đền bồi tốt nhất chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa là liên kết lời khẩn nài ơn tha thứ với quyết tâm không xúc phạm đến Thiên Chúa. Đó là lý do chúng ta van xin ơn tha thứ, sự trợ giúp và chở che. Anh chị em hãy lưu ý, khi dạy chúng ta xin ơn tha thứ, Chúa Giêsu đã dùng ở số nhiều, tức là hãy xin ơn ấy cho chúng ta và cả anh chị em của chúng ta nữa. Xin tha nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đây là lời mời gọi của sứ điệp Fatima. Hãy dâng các hy sinh như một hành vi đền tạ và khẩn nài ơn hoán cải cho anh chị em của chúng ta, những người đã sa vào những con đường lầm lỡ và sai lạc. Vâng, chúng ta hãy cầu nguyện và hy sinh để trọn cuộc sống chúng ta với thập giá mỗi ngày trở thành một hiến lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, được liên kết với thập giá Chúa Kitô vì phần rỗi các linh hồn, cộng tác và công cuộc cứu độ của người trong tư cách là những phần tử của thân mình mầu nhiệm là giáo hội, một giáo hội hoạt động cầu nguyện và đau khổ trong sự hợp nhất mật thiết với đầu vì ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta gặp muôn vàn nghìn trạng hy sinh mà chúng ta có thể và phải dâng lên Thiên Chúa. Hy sinh tật mê ăn, tham uống trong nhiều trường hợp là một điều bắt buộc. Chúng ta đừng dùng quá độ với những thức uống có men, vì chúng làm mù quáng phán đoán, lệch lạc lý trí và hạ thấp nhân phẩm của chúng ta. Khiến cho những kẻ sa đà, say sưa phải cúi mặt trước thánh nhang Thiên Chúa và những người lương thiện. Bao nhiêu gia đình đã lâm cảnh bất hạnh chỉ vì giống tội này. Tại sao chúng ta không dâng lên Thiên Chúa những hy sinh kiêng khem để có thể chia sẻ với anh chị em nghèo khó những món tiền hoang phí trong sự vô độ và gây nên bao cảnh đau lòng, trong khi rất nhiều anh chị em túng nghèo không sao mua nổi y phục che thân. Giữa bàn tiệc, muôn vật đã được Thiên Chúa tạo thành, đức tiết độ cũng đòi buộc chúng ta phải biết hy sinh. Đó là mệnh lệnh Thiên Chúa đã truyền ngay từ ban đầu với hai nguyên tổ của chúng ta. Và Gia-vê Thiên Chúa đã trồng vườn cây ở Ê-đen về phía đông, và Chúa đặt trong đó con người Chúa đã nắng ra. Và Gia-vê Thiên Chúa đã cho từ đất mọc lên mọi thứ cây coi sướng mắt và ăn ngon lành. Và Gia-vê Thiên Chúa truyền cho con người rằng: mọi thứ cây trong vườn ngươi đều được ăn, nhưng cây biết lành biết dữ ngươi không được ăn, vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ phải chết. Adam và Eva được tha hồ thưởng thức trái ngon quả lành của rất nhiều thứ cây, đến độ chẳng còn thiết gì đến trái của cây biết lành biết dữ. Huống nữa đó là thứ gây hại. Vì thế Thiên Chúa đã cảnh báo và ban lệnh cấm ăn trái cây ấy. Điều tốt đẹp nhất, đúng ra hai nguyên tổ đã phải thực hiện là vâng theo lệnh truyền Thiên Chúa và dâng lên người hy sinh đừng chạm đến thứ trái kia. Ở đây cũng như nhiều hoàn cảnh khác trong cuộc sống, chúng ta phải thực thi đức tiết độ. Một nhân đức đòi chúng ta phải hãm dẹp thói mê ăn tham uống. Là một người cha nhân hậu, Thiên Chúa dọn sẵn thật dồi dào phong phú những của ngon vật lạ trên thế gian này cho con cái của người sử dụng như lương thực nuôi sống và thưởng thức. Tuy nhiên, bao giờ chúng ta cũng phải hưởng dùng hợp với luật Chúa, và đừng quên dâng lên người việc thi hành đức tiết độ với niềm tri ân vì vô vàn ơn lành người đã ban cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng hãy nài xin ơn ấy cho các anh chị em đang túng thiếu. Tôi không nói là Thiên Chúa yêu cầu tất cả chúng ta, nhưng người đòi hỏi một số linh hồn ưu tuyển phải khước từ mọi sự, đem bố thí cho người nghèo khó và bước theo người trong sự tận tuyệt từ bỏ mọi của cải trần thế. Thiên Chúa chỉ đòi tất cả chúng ta phải dứt bỏ lòng ham hố quá độ đối với của cải. Chúng ta hãy nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu Kitô với người thanh niên giàu có đến gặp người. Anh ta hỏi Chúa: Lạy Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Nhưng Chúa nói với người ấy: Tại sao ngươi hỏi ta về sự lành? Chỉ có một đấng tốt lành. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì hãy giữ các giới răn. Người ấy thưa với Chúa: Giới răn nào? Chúa Giêsu đáp: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu mến đồng loại như chính mình. Người thanh niên ấy lại thưa với Chúa: Hết các điều ấy tôi đã giữ, vậy tôi còn thiếu gì? Chúa Giêsu trả lời người ấy: Nếu ngươi muốn nên trọn lành thì hãy đi bán những gì ngươi có mà cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời. Đoạn hãy đến theo ta. Nghe lời ấy, người thanh niên buồn sầu bỏ đi vì anh ta có nhiều tiền của. Còn Chúa Giêsu thì nói với các môn đệ: Quả thật, ta bảo các con, người giàu có khó mà vào được nước trời. Ta lại bảo cho các con biết, lạc đà qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào được nước trời. Theo những gì tôi được nghe biết từ các nhà chú giải Thánh Kinh, thì trong lời đề cập đến những người giàu có trên đây, Chúa Giêsu Kitô còn ám chỉ đến những kẻ tham lam, những kẻ bận tâm thu tích của cải. Và để đạt được mục đích ấy, họ sẻn so trong việc tiêu dùng và không chịu chia sẻ phần dư giả cho những người nghèo túng. Chúa Giêsu còn dạy bài học này cho chúng ta một lần nữa khi người liên hệ đến ngày phán xét. Chúa đưa ra những nguyên nhân dẫn đến án phạt đích đáng dành cho những kẻ đứng bên tả người. Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xéo đi xa ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ cùng chư thần của nó. Vì xưa ta đói mà các ngươi không cho ta ăn, ta khát mà các ngươi không cho ta uống. Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước. Ta mình trần mà các ngươi không cho mặc. Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không thăm viếng. Quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính mình ta. Và chúng sẽ vào cực hình đời đời, còn kẻ lành thì được vào sự sống đời đời. Qua sứ điệp Fatima, chúng ta lại được nhắc nhở về tất cả những điều ấy khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy hy sinh và dùng những của cải không cần thiết hoặc không dùng đến để giúp đỡ các anh chị em túng nghèo, những người đang đói khát hoặc cống lạnh. Đó là sự từ bỏ và hy sinh Thiên Chúa yêu cầu chúng ta phải thực hiện. Nếu không biết hy sinh bỏ mình ở đời này, chúng ta sẽ phải thiệt thòi ở đời sau. Không những vì chúng ta đã làm điều sai trái, mà còn vì chúng ta đã không thực hiện điều tốt. Vì khi ta đói mà các ngươi không cho ta ăn, ta mình trần mà các ngươi không cho mặc. Những gì các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ mọn này, là các ngươi đã không làm cho chính mình ta. Và chúng sẽ phải vào cực hình đời đời, còn kẻ lành thì được vào sự sống đời đời. Để được ơn cứu độ, không làm điều lỗi phạm vẫn chưa xong, chúng ta còn có trách vụ phải thực thi những điều tốt lành nữa. Có những hình thức hy sinh bé nhỏ chúng ta có thể thực hiện và dâng lên Thiên Chúa. Tuy bé nhỏ, nhưng các hy sinh ấy vẫn có sức làm Thiên Chúa được thỏa lòng, giúp chúng ta lập thêm công trạng và thăng tiến rất nhiều. Bởi vì qua đó chúng ta minh chứng lòng trung thành và tình yêu tế nhị của chúng ta đối với Thiên Chúa và các anh chị em chung quanh. Những hy sinh bé nhỏ ấy biến chúng ta trở nên giàu có về ơn thánh, củng cố chúng ta trong đức tin và đức ái, làm cho chúng ta nên cao quý trước mặt Thiên Chúa và đồng loại, đồng thời giải thoát chúng ta khỏi những cám dỗ của tật ích kỷ, hàm hố, ghen tương và phóng túng. Chính lòng quảng đại trong các việc nhỏ bé tầm thường, những việc lúc nào cũng xảy ra, đã làm cho giây phút hiện tại trở nên hoàn thiện. Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện với tinh thần đức tin và cầm lòng cầm trí, tránh chia trí hết sức có thể. Hãy cầu nguyện một cách nghiêm trang, vì nhớ rằng chúng ta đang thưa chuyện với Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện với lòng tín thác và yêu mến, bởi vì chúng ta đang ở trước sự hiện diện của Ba Đấng mà chúng ta biết yêu thương và muốn giúp đỡ chúng ta, như một người cha nắm bàn tay nhỏ xíu của đứa con để dìu nó bước đi. Trước ánh nhìn của Thiên Chúa, chúng ta lúc nào cũng như những đứa trẻ dại khờ, rất yếu đuối trong việc tập tành nhân đức, lúc nào cũng dễ va vấp và ngã té. Vì thế, chúng ta cần đến đôi tay của người cha để nâng chúng ta đứng vững và bước đi trên đường trọn lành. Dù khi chúng ta cầu nguyện tại nhà thờ, tại tư gia, đang lúc đi đường, ngoài đồng ruộng hoặc đi lại giữa phố xá, thì Thiên Chúa vẫn hiện diện khắp nơi và lắng nghe những lời kêu xin, chúc tụng và tạ ơn của chúng ta. Đó là điều Chúa Giêsu Kitô đã dạy qua câu giải đáp thắc mắc cho người đàn bà Samaria. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng trên núi này, còn các ông thì lại bảo Jerusalem mới là nơi thờ phượng. Chúa Giêsu nói với bà ấy: Này bà, hãy tin ta, sẽ đến giờ không phải trên núi này hay tại Jerusalem mà các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha. các ngươi thờ phượng sự các ngươi không biết, còn chúng ta thờ sự chúng ta biết. Nhưng giờ sẽ đến, và là ngay bây giờ, những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng Người trong thần khí và sự thật.